Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 12 tháng 3 2022. Quân đội Nga chuẩn bị đợt tấn công sau cùng chiếm thủ đô Ukraine. Liên hiệp châu Âu tăng viện trợ vũ khí cho Kiev lên tới mức 1 tỷ euro. Đàm phán hạt nhân Iran bị gián đoạn vì những yêu sách mới của Nga. Kính thưa quý vị, quân đội Nga đang chuẩn bị tấn công Kiev. Chiến sự tại Ukraine đã gia tăng cường độ trong 24 giờ qua. Quân đội Nga đã tiến gần vào thủ đô Kiev, thành phố Mariupol ở miền nam Ukraine thì bị phong tỏa. Một đền thờ Hồi giáo tại đây với 80 thường dân, trong đó đã bị ném bom. Thị trưởng của một thành phố nhỏ là Melitopol cũng bị quân đội Nga bắt cóc. Trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, nhiều thành phố lớn từ Odessa cho đến Kharkiv hay Dnipro đã liên tục hụ còi báo động kêu gọi dân chúng vào hầm trú bom. Đặc phái viên của đài RFI Pierre Olivier đang có mặt tại khu vực ở phía tây bắc thủ đô Ukraine cho biết là đêm qua những tiếng nổ lớn càng lúc càng dồn dập và càng đến sát gần thủ đô Kiev của Ukraine.
Voilà, nous nous sommes rendus hier vendredi à Irpin, à une vingtaine de kilomètres.
Từ hôm qua, chúng tôi đã đến Irpin cách Kiev khoảng 20 cây số để làm phóng sự về những người dân cố thủ trong thành phố. Từ chiều qua, các vụ đánh bom dồn dập hơn so với những ngày trước đây. Thông tin này đã được xác nhận vào sáng nay qua ảnh vệ tinh của Mỹ. Những hình ảnh đó cho thấy từ hôm qua, quân đội Nga bắn phá vào phía tây bắc của thành phố Kiev. Phải nói, đấy là một địa điểm chiến lược vì nằm ở trên cao và chiếm được khu vực đó thì Kiev sẽ nằm trong tầm ngắm của pháo binh Nga. Đêm qua, những tiếng nổ vang hồi càng lúc càng gần, càng rõ. Về phần dân chúng Ukraine, những người ở sát các điểm giao tranh, đa số thì đã chạy đi lánh nạn. Chủ yếu họ chạy về miền đông Ukraine, nơi tương đối còn yên ổn hơn một chút. Một số khác đã ở lại, cho dù biết rằng sinh mạng luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào. Thế nhưng, những người này không có nơi nào khác để trú thân. Riêng dân cư tại Kiev thì hiện tại còn đứng xa bom đạn, phần lớn là những thanh niên xung phong hay các lực lượng phòng thủ địa phương. Số này đang ráo riết chuẩn bị để kháng cự với quân đội Nga. Đó sẽ là những trận giáp chiến trên đường phố. Người ta lập những bức tường thành, đem những khối bê tông ra để chặn bước tiến của quân thù. Mỗi người đều sẵn sàng đánh du kích ngay trong thành phố, một khi những người lính Nga tràn vào trung tâm thủ đô Kiev.
Lorsque les troupes russes arriveront ici au cœur de Kiev.
Về mặt nhân đạo, thành phố Mariupol bị quân Nga vây hãm từ 12 ngày qua đã rơi vào tình trạng không nước, không điện và không có khí đốt, không một phương tiện nào để liên lạc với thế giới bên ngoài. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới báo động về một tình trạng gần như là tuyệt vọng. Tổng thống Zelensky một lần nữa tố cáo Nga đã cản đường thường dân tìm ngõ thoát thân. Kiev hứa làm mọi cách để có thể tiếp tế lương thực và thuốc men cho Mariupol nội trong ngày hôm nay. Còn tại Odessa, theo các đặc phái viên của đài RFI, thì thành phố cảng này do chưa phải hứng chung số phận như nhiều nơi khác, cho nên vẫn tiếp tục là điểm đến của nhiều gia đình trẻ em từ Mariupol, Kherson hay Mykolaiv, v.v.
Le refuge au centre-ville abrite quelques chambres, des dortoirs et une cuisine afin de procurer le minimum aux enfants qui arrivent chaque jour à Odessa.
Nơi tạm trú nằm ở trung tâm thành phố, chỉ có vài phòng riêng, một số phòng tập thể và một nhà bếp để cung cấp những thứ tối thiểu cho trẻ em đến Odessa hàng ngày. Anh Costa, người quản lý nơi trú ẩn cho biết, chúng tôi chứng kiến những đứa trẻ phải nắp 6 ngày trong một bon ke khi bom rơi trên đầu chúng. Điều đó thật sự là quá khủng khiếp. Những đứa trẻ đó hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng không thể nào hiểu được hậu quả. Đối với chúng, điều quan trọng nhất là phải chạy trốn càng nhanh càng tốt. Sofia, 14 tuổi, đến từ Mykolaiv, thổ lộ. Cháu rất sợ khi mọi người ở trong bon ke, ở đó rất lạnh, mọi người chẳng nhìn thấy gì cả ở bên trong. Thật là đau lòng khi nhớ lại lúc mọi người phải chạy nhanh đến nơi ẩn náu, ngồi ở đó hàng giờ, qua nhiều đêm một chỗ, cùng với tất cả những người hàng xóm, lo sợ các cuộc oanh kích rơi vào nhà chúng con. Tatiana, dì của Sofia, chạy trốn cùng với cô con gái 7 tuổi nói tiếp, chiến tranh đã phá hủy mọi dự định của tôi cho tương lai, chúng tôi hoàn toàn bị mất phương hướng và chúng tôi sợ cho những gì có thể xảy ra tiếp theo, tôi bị tật nữa nên tôi rất lo cho con gái của mình. Còn Diana mới 8 tuổi, vừa đến nơi trú ẩn cùng với mẹ sau những trận dội bom mới đây cho biết, có lúc con sợ, có lúc không, thật đáng sợ khi bom rơi gần chúng con, mẹ của em nói thêm, bởi vì điều đó giờ đã trở thành thông thường. Những gia đình này mà những người chồng, người cha phải ở lại để chiến đấu chỉ có một hy vọng, một ngày nào đó được trở về nhà để được nhìn thấy con trẻ lớn lên.
Claire Broder, Soja Del Kouri, Odessa, RFI.
Quốc tế tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kiev kết thúc hai ngày thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu tại Versailles ngoài ô Paris. Hôm qua, 27 thành viên đã cam kết tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine, số tiền này lên đến 1 tỷ euro, tức là cao gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Bruxelles đồng thời đe dọa sẽ ban hành thêm nữa hàng loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Moscow, thế nhưng trước mắt thì vẫn từ chối cấm vận dầu khí của Nga. Đặc phái viên đài RFI Alexei Bedou theo dõi hội nghị Versailles tường trình.
Beaucoup d'agenda rempli et de futures rencontres programmées. Du côté de l'énergie, objectif indépendance, les 27 veulent se libérer du gaz.
Rất nhiều điểm trong chương trình nghị sự đã được hoàn thành và nhiều cuộc họp trong tương lai đã được lên kế hoạch. Về mặt năng lượng, mục tiêu đề ra là Liên Âu phải bảo đảm được sự độc lập của mình, thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào khí đốt của Nga để có thêm năng lực hành động. Trong những tuần lễ sắp tới đây, một đề xuất nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu khí Nga vào năm 2027 sẽ được đệ trình. Trong khi chờ đợi, Liên Âu cần phải đẩy mạnh việc tích trữ. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu giải thích như sau. Liên hiệp châu Âu phải xác định một hướng đi dài hạn mới. Đó là lý do tại sao chúng ta đưa ra đề xuất bổ sung lượng khí đốt dự trữ. Kể từ nay, các hồ chứa dưới lòng đất của chúng ta sẽ phải đầy đến mức 90% vào ngày mùng 1 tháng 10 hàng năm. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc đảm bảo sự độc lập về năng lượng là cách duy nhất để củng cố chủ quyền của châu Âu. Riêng về việc kết nạp Ukraine vào Liên Âu, đã có nhiều tuyên bố ủng hộ, nhưng kết quả cụ thể không là bao. Không có chuyện kết nạp sớm, mà chỉ là siết chặt quan hệ chính trị. Theo Liên hiệp châu Âu, con đường vào châu Âu đã mở ra cho Ukraine. Thế nhưng, Tổng thống Ukraine đã phản ứng, xem đấy là một sự ủng hộ quá yếu ớt.
Alexei Bedu, Versailles, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong khối G7, Tổng thống Mỹ Joe Biden tối ngày hôm qua đã thông báo thêm một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào chính quyền Moscow. Washington thu hồi quy chế tối huệ quốc dành cho nước Nga. Đây là một chế độ được áp dụng trong thương mại quốc tế cho phép các doanh nghiệp của Nga được hưởng những quyền lợi và những khoản ưu đãi tương tự như bất kỳ một quốc gia nào khác giao thương với Mỹ. Hệ quả kèm theo là trong những ngày sắp tới, nước Nga có nguy cơ bị cấm cửa nhiều định chế tài chính đa quốc gia. Các hoạt động thương mại của Nga với nhóm G7 cũng sẽ bị hạn chế đáng kể. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin giải thích.
La vodka, le caviar et les diamants russes, c'est terminé. Les exportations vers la Russie de produits occidentaux de luxe aussi.
Rượu vodka, trứng cá caviar, kim cương của Nga, những thứ đó giờ đây ngừng hết. Phương Tây cũng ngừng xuất khẩu những mặt hàng xa xỉ sang Nga. Ngoài ra, khối G7 cũng ngừng áp dụng những điều khoản ưu đãi về thương mại mà đến nay vẫn dành cho Moscow. Biện pháp này từng được dùng đối với Bắc Triều Tiên hay Cuba. Đợt trừng phạt mới vừa nêu không cấm cản các bên lo ngại về tình hình chiến tranh trong giai đoạn sắp tới, nhất là về khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học. Trên điểm này, Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra cứng rắn khi tuyên bố là ông không tiết lộ thông tin tình báo Hoa Kỳ thu thập được, nhưng Nga sẽ trả giá đắt nếu sử dụng vũ khí hóa học. Cần lưu ý rằng Nhà Trắng tránh dùng cụm từ lằn ranh đỏ. Tổng thống Barack Obama trước kia đã từng sử dụng hình ảnh này khi Syria dùng đến vũ khí hóa học, thế nhưng phương Tây lúc đó lại chẳng có phản ứng gì. Tình hình đang rất căng thẳng giữa các nước phương Tây và Moscow, và các bên phải rất khéo léo để tránh làm cho mọi chuyện xấu đi thêm. Tổng thống Mỹ nói tiếp là Washington sẽ huy động tất cả những khả năng của Hoa Kỳ và thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương để bảo vệ từng tấc đất trên lãnh thổ của các thành viên khối này. Chúng ta không khiêu chiến với Nga ở Ukraine. Một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga sẽ dẫn đến cuộc chiến thế giới thứ ba. Đó là điều chúng ta phải nỗ lực ngăn cản. Hết lời dẫn. Ông Biden giải thích, Ukraine nhận được vũ khí cần thiết để tự vệ, và nhất là được cung cấp các hệ thống chống tăng và phòng thủ trên không. Trái lại, chủ nhân Nhà Trắng không đả động gì đến chiến đấu cơ như phía Tổng thống Ukraine đã yêu cầu.
Washington, RFI.
Còn liên quan đến vũ khí sinh học để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine, Moscow đã cáo buộc Kiev sản xuất vũ khí sinh học với sự trợ giúp của Hoa Kỳ đối với phương Tây. Những lời cáo buộc trên là một điều vu khống. Tuy nhiên, rủi ro sinh học vẫn tồn tại do các mầm bệnh được các phòng thí nghiệm của Ukraine sử dụng trong công việc nghiên cứu để đề phòng sự cố. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo Kiev nên tiêu hủy các mầm bệnh này để tránh mọi nguy cơ lây nhiễm. Từ Genève, thông tín viên của đài RFI Jeremy Lange tường trình.
L'OMS ne dit pas quels pathogènes sont utilisés par les laboratoires ukrainiens, ni même leur niveau de sécurité, mais on sait que comme tous les pays...
Tổ chức Y tế Thế giới không cho biết loại mầm bệnh nào được các phòng thí nghiệm Ukraine sử dụng, hoặc thậm chí mức độ an toàn của các phòng thí nghiệm đó. Nhưng giống như tất cả các quốc gia khác, Ukraine cũng tiến hành nghiên cứu các tác nhân lây nhiễm để hạn chế sự lây lan của chúng. Ông Antoine Flau, Giám đốc Viện Y tế Toàn cầu tại Geneva giải thích, có những nơi là phòng thí nghiệm nghiên cứu có chứa các mầm bệnh cực kỳ nguy hiểm, chẳng hạn như virus gây bệnh Ebola hay trực khuẩn có sức kháng thuốc cao. Những loại mầm bệnh cần được nghiên cứu để phát triển các xét nghiệm hoặc vaccine. Khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về việc tiêu hủy các mầm bệnh để ngăn chặn khả năng thoát ra ngoài có vẻ đáng lo ngại. Thế nhưng, đối với nhà dịch tễ học Flau, điều đó nên được xem như là một biện pháp hợp tình hợp lý bình thường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Một trong những giả thuyết ban đầu về sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 chính là một sự rò rỉ đáng tiếc từ phòng thí nghiệm. Do đó, hoàn toàn có thể nghĩ đến khả năng những người lính bị nhiễm bệnh khi tiếp cận một đống đổ nát với một tủ đông lạnh bị phá hủy, làm cho virus thoát ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng gạt bỏ các cáo buộc từ phía Nga, theo đó những mầm bệnh sẽ được sử dụng để sản xuất vũ khí sinh học. Ông mỉa mai hỏi lại Điện Kremlin rằng, liệu sau khi tuyên bố muốn phi hạt nhân hóa Ukraine, phải chăng Nga lại có ý định phi hóa học hóa đất nước của ông?
Jeremy Lange, Genève, RFI.
Nga gây trở ngại cho đàm phán về hạt nhân Iran. Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua thông báo tạm ngưng các cuộc đàm phán về hạt nhân Iran đang diễn ra tại thủ đô Vienna. Lý do là Moscow đã đưa ra thêm một số những điều kiện mới, mặc dù là một bản dự thảo về thỏa thuận hạt nhân với chính quyền Tehran đã gần như sẵn sàng.
Trong một tin nhắn Twitter, ông Joseph Borrell, lãnh đạo bộ phận đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, định chế điều phối tiến trình đàm phán, xác nhận. Chúng tôi phải tạm dừng các cuộc đàm phán do các yếu tố bên ngoài. Lãnh đạo châu Âu tỏ ý tiếc rằng một văn bản chung cuộc gần như đã sẵn sàng và đặt trên bàn. Nhưng ông cho biết là châu Âu vẫn liên hệ với các bên khác nhau và Hoa Kỳ để khắc phục tình hình hiện tại và đạt đến một thỏa thuận. Hôm 4 tháng 3 vừa qua, các nhà ngoại giao đã nói về một thỏa thuận sắp đạt được, nhưng ngày hôm sau, Moscow, một tác nhân thiết yếu của cuộc đàm phán, bị phương Tây trừng phạt sau vụ xâm lược Ukraine, đã yêu cầu Mỹ đảm bảo rằng các biện pháp trả đũa đó sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác kinh tế của Nga với Iran. Yêu sách của Moscow đã bị Washington bác bỏ, nhưng khiến cho các cuộc thảo luận bị đình chỉ. Vào hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng trấn an phương Tây, cho biết là không có yếu tố bên ngoài nào có thể ảnh hưởng đến mong muốn chung của chúng tôi về một thỏa thuận tập thể. Việc tạm dừng có thể tạo động lực để giải quyết các vấn đề còn lại.
nhìn đến hồ sơ y tế Hàn Quốc đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác về số ca nhiễm COVID-19, hôm nay Seoul cho biết là có thêm hơn 380.000 bệnh nhân trong một ngày. Theo các số liệu của cơ quan phòng chống dịch, thì dịch bệnh không hề có dấu hiệu thuyên giảm, còn tại Hồng Kông với hơn 27.000 ca dương tính mới và gần 200 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua, đặc khu hành chính này vẫn chưa đạt đến đỉnh dịch từ trong nguyên văn. Riêng tại Pháp, trung bình số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày đã tăng mạnh so với hồi tuần trước, và tính đến ngày hôm qua thì virus corona đã cướp đi sinh mạng của 140.000 bệnh nhân, số ca nhiễm mới hàng ngày tăng nhanh trở lại. Pháp chuẩn bị dỡ bỏ gần như toàn bộ các biện pháp chống dịch vào đầu tuần tới. Sau đây là các phần tin bổ sung. Ấn Độ nhìn nhận là đã bắn nhầm tên lửa qua Pakistan. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày hôm qua giải thích đây là một sự cố hết sức đáng tiếc, may mà không hề gây thiệt hại về nhân mạng. New Delhi tuy nhiên không đi sâu vào chi tiết về loại tên lửa đã bắn sang lãnh thổ Pakistan một ngày trước đó. Islamabad đã triệu đại sứ ngoại của Ấn Độ tại Pakistan lên để phản đối mạnh mẽ về hành vi bất cẩn nói trên.
Tân Tổng thống Chile tuyên thệ nhậm chức, và hôm qua ông Gabriel Boric, 36 tuổi, đã chính thức trở thành Tổng thống Chile. Trong diễn văn nhậm chức, vị Tổng thống trẻ nhất nước này thuộc cánh tả đã trích dẫn nhân vật lịch sử Salvador Allende để cam kết xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ông Allende là Tổng thống Chile trước đây, cũng thuộc cánh tả, đã bị tướng Pinochet đảo chánh lật đổ và phải tự sát vào năm 1973.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong phần 2 ngày hôm nay, mời quý thính giả đón nghe tạp chí điện ảnh Lệ Thu giới thiệu bộ phim Iran The Salman ra mắt công chúng hôm năm 2016, sau đó là góc vườn âm nhạc gia trình giới thiệu ca sĩ mang hai dòng máu Pháp và Canada Avril Lavigne. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, một lần nữa các tuần báo uy tín tràn ngập bài vở về cuộc xâm lăng Ukraine, từ những thông tin hình ảnh, bài phân tích cho đến những bài phỏng vấn. Le Bon đăng ảnh ông Putin ngồi trên ngai vàng với chồng tựa, kẻ hủy diệt rồi đến được ai đây. Ảnh bìa Korean Tersunan là một bà mẹ với hai đứa trẻ đề cập đến cuộc sống sau lưng, 2 triệu người Ukraine đã chạy khỏi đất nước. Trang nhất Las Vegas dùng nền đỏ với hình dạng một khuôn mặt phì nộn, chạy tích tại Việt Nga chờ tính sổ. Los nói về nỗi bàng hoàng chiến tranh, đó cũng là tựa bài ghi chép của nhà văn Emmanuel Carrère có mặt ở Moscow lúc cuộc chiến nổ ra. Riêng The Economist chạy tích lớn, nước Nga bị Stalin hóa trên nền màu đỏ chói. Tuần báo Anh nhận định, khi nhận ra rằng không thể chiến thắng được ở Ukraine, Putin bèn đàn áp dân trong nước.
Khi ra lệnh xâm lăng Ukraine, Putin mơ tái lập vinh quang của đế quốc Nga, nhưng rốt cuộc, ông ta chỉ dựng lại đảng khủng bố thời Stalin, không chỉ vì khởi động một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất tại châu Âu kể từ năm 1939, nhưng còn vì hệ quả của cuộc chiến ấy. Vladimir Putin tự biến mình thành một Stalin của thế kỷ 21 với những dối trá, bạo lực và hoang tưởng hơn bao giờ hết.
Trước hết là tầm mức của lừa dối, Tổng thống Nga nghĩ rằng Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ, nên ông ta không cần chuẩn bị cho nhân dân về cuộc xâm lăng và cho những người lính về nhiệm vụ của họ. Putin vẫn luôn chối cãi sự kiện ông ta đang tiến hành chiến tranh. Để củng cố lời nói láo trắng trợn, Putin đóng cửa hầu hết các cơ quan truyền thông độc lập, đe dọa các nhà báo đến 15 năm tù giam nếu không nhắc lại những lời nói láo chính thức, bắt giữ hàng ngàn người biểu tình phản chiến. Khi nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự là nhằm phi quốc xã hóa Ukraine, truyền hình nhà nước đang Stalin hóa nước Nga. Không giành được một chiến thắng chớp nhoáng, Nga bèn gieo sợ hãi bằng cách bỏ đói những thành phố Ukraine và oanh kích bừa bãi. Hỏa lực Nga mạnh hơn Ukraine rất nhiều, quân Nga đang tiến, Nga có thể chiếm được thủ đô Kiev. Tuy nhiên, khó thể coi Vladimir Putin là kẻ chiến thắng. Giả sử Nga áp đặt được một chính phủ bù nhìn, Moscow không đủ tiền và cũng không đủ quân để đồn trú dù chỉ phân nửa lãnh thổ Ukraine, lý thuyết quân sự Mỹ khẳng định để đối phó với các vụ nổi dậy, quân chiếm đóng cần 20 đến 25 lính trên 1.000 dân, nhưng Nga chỉ có 4. Còn nếu không dựng lên được những con rối thì phải thương lượng hòa bình với Ukraine, nhưng ông ta lại không hề muốn.
Thực tế là khi tấn công Ukraine, Vladimir Putin đã phạm một sai lầm khủng khiếp. Ông ta đã hủy hoại danh tiếng của quân đội Nga, tưởng chừng là tuyệt vời, nhưng lại tỏ ra kém cỏi trước một lực lượng yếu hơn, trang bị tệ hại hơn, nhưng vô cùng dũng cảm.
Nga bị mất hàng núi thiết bị quân sự, thiệt mất hàng ngàn quân. Chỉ trong 2 tuần lễ, số lính Nga tử trận đã gần bằng thiệt hại của quân Mỹ tại Iraq từ năm 2003. Putin làm nước Nga suy sụp vì bị trừng phạt. Ngân hàng Trung ương không có được ngoại tệ mạnh để ổn định đồng rút. Nhiều thương hiệu nổi tiếng như IKEA, Coca-Cola đã đóng cửa. Một số mặt hàng sẽ phải bán phân phối. Phương Tây không xuất những linh kiện quan trọng, dẫn đến các nhà máy phải đóng cửa. Trừng phạt về năng lượng tuy còn hạn chế, sẽ khiến cho số ngoại tệ Nga cần đến để nhập khẩu teo tóp chừng. Và cũng như Stalin, Putin đang tiêu diệt giai cấp tư sản, động cơ quan trọng cho việc hiện đại hóa đất nước. Thay vì bị tống vào các gulag, họ đang bay đến những thành phố như Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Yerevan của Armenia. Những người chọn lựa ở lại sẽ bị bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do hội họp, bị vùi dập bởi lạm phát cao và kinh tế rối loạn. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần lễ, họ đã bị mất đi nước Nga. Stalin chỉ vì một nền kinh tế đang phát triển và dù sát hại vô số người, ông ta đưa ra một ý thức hệ thực sự. Putin không chỉ thất bại trong cuộc chiến mà còn làm nhân dân nghèo đi, thiếu một cốt lõi ý thức hệ. Chủ nghĩa Putin chỉ là sự pha trộn giữa dân tộc chủ nghĩa và chính thống giáo. Khi thất bại của Putin bắt đầu rõ chừng, các phe phái sẽ quay lại đổ lỗi cho nhau. Putin sợ bị đảo chánh, không tin tưởng ai cả. Ông ta có thể cố xoay chuyển tình thế bằng cách khủng bố Ukraine với vũ khí hóa học, thậm chí vũ khí nguyên tử. Theo tờ báo, NATO nên tiếp tục vũ trang cho chính phủ Zelensky, mạnh tay trừng phạt về dầu khí, tuyên bố chỉ hành động nếu Nga tấn công trước. Cho dù rất muốn có một chính phủ mới ở Moscow, đó là nhiệm vụ của nhân dân Nga. Trong khi Putin bị cô lập và coi như đã chết về uy tín, Zelensky đã chinh phục được Ukraine và thế giới. Nga cần đến một nhân vật như thế, một khi đã tự giải phóng khỏi Stalin của thế kỷ 21.
L'Express đặt vấn đề, tại Việt Nga vào thời điểm bị trừng phạt và nổi dậy, có 2 thế hệ đại gia khác nhau. Thế hệ thứ nhất, trong số 7 ông chủ nhà băng, chiếm phân nửa tài sản đất nước vào cuối thập niên 90, chỉ có 2 tồn tại, những người khác phải lưu vong hoặc vào tù.
Thế hệ thứ hai là những người thân tín của ông chủ Điện Kremlin và Thái Sai. Liệu trừng phạt có thúc đẩy giới tài phiệt này chống lại Putin hay không? Nhà nghiên cứu Tatiana Stanoveya không tin vào giả thiết này vì tất cả đều lệ thuộc Putin. Những gì họ sở hữu có thể tiêu tan nếu Tổng thống mất ngôi, trừ một nhóm tướng lãnh và tình báo. Không ai được tham khảo hay thông báo trước khi chiến tranh diễn ra. Putin không chỉ gây ngạc nhiên cho những người thân cận mà còn làm họ sợ hãi.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chiến tranh nguyên tử, Putin có khai hỏa đầu tiên hay không? Đó là đầu đề bài viết của tờ The Sunday Times được Courrier International dịch lại từ khi Tổng thống Nga thông báo đặt lực lượng răn đe trong tình trạng cảnh báo đặc biệt thế giới sống trong khủng hoảng.
Nga sở hữu gần 4.500 đầu đạn nguyên tử, nhiều nhất thế giới. Tình trạng cảnh báo đặc biệt là gì? Trong khi Hoa Kỳ có 5 mức độ thì Nga có 4 cấp độ báo động. Putin có thể đã ký lệnh chuyển từ cấp 1 là bình thường sang cấp 2, cao. Cấp 3 là nguy hiểm chỉ khi nào Nga cảm thấy bị đe dọa tấn công nguyên tử và cho phép đáp trả. Giai đoạn cuối cùng, cấp 4, tổng lực là chiến tranh hạt nhân đang diễn ra. Tại đa số các nước có vũ khí nguyên tử, phải 2 người mới kích hoạt được thủ tục và có thể tại Nga cũng chẳng có nút bấm đỏ để Putin có thể ấn tùy ý. có thể chặn một họa tiễn mang đầu đạn nguyên tử hay không, phương Tây sẽ biết ngay nếu Putin quyết định cho bắn. Những dấu hiệu hồng ngoại sẽ được vệ tinh nhận ra. Các hệ thống khác nhanh chóng tính toán quỹ đạo của họa tiễn, giúp cho Bộ Tham mưu Anh Mỹ biết được mục tiêu của nó. Trong cuộc tập trận thường niên Formidable Shell của NATO, các đồng minh đã dự trù tình huống này. Tuy nhiên, một số chuyên gia tự hỏi liệu hệ thống chống họa tiễn đạn đạo của Mỹ có chặn được cùng lúc nhiều tên lửa hay không, vì sẽ có nhiều chiếc được bắn đi để đánh lạc hướng.
Đối với Le Point, ngọn lửa hạt nhân là vũ khí của tuyệt vọng. Kẻ độc tài ở Moscow sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, kể cả trận đại hồng thủy nguyên tử, để đạt bằng được mục đích chiến tranh, đó là buộc Ukraine phải đầu hàng.
May mắn là vụ oanh kích nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia lớn nhất châu Âu đã không gây ra thảm họa, đặt dấu chấm hết cho lịch sử theo cách nói của Tổng thống Ukraine. Putin có thể đi xa đến đâu nữa, phương Tây chỉ còn cách chờ đợi một phép lạ, chẳng hạn ông chủ điện Kremlin bị lật đổ. Nhưng nếu Putin cảm thấy bị chồn vào chân tường, ông ta có thể làm càn. Dù vậy, cần phải kiên quyết bảo vệ lợi ích và các giá trị cho Putin mà cuộc chiến đấu vì tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là minh chứng.
Trên Lopes, nhà văn Pháp Emmanuel Carrère thuật lại tuần lễ đầu tiên tại Moscow sau khi Putin xâm lăng Ukraine, tác động của trừng phạt lên đời sống người dân Nga, cảm giác về một bước lùi vĩ đại.
Chỉ trong vài ngày, người ta như sống lại thời kỳ đại khủng bố của Stalin. Những người quen yêu cầu nhà văn không viết gì cả để họ khỏi liên lụy, không có phương tiện liên lạc nào là an toàn, nói hoặc viết từ chiến tranh thay vì chiến dịch quân sự đặc biệt. Sẽ bị 3 năm tù, có thể 5 đến 10 năm nếu trong khuôn khổ một nhóm trên Internet và 15 năm nếu gây hậu quả công khai. Trên truyền hình Nga chỉ có những chương trình vô thưởng vô phạt, không hề thấy cảnh xe tăng, nhà cháy, người bị thương, v.v. Những người bạn Nga có điều kiện tìm cách sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, xe lửa sang Phần Lan chật ních người, đường bộ kẹt cứng, thẻ tín dụng không còn xài được, phải tìm đến các máy rút tiền của những ngân hàng nhỏ chưa bị trừng phạt nhưng cũng không thể rút. Người dân Nga chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với iPhone, hàng hiệu, một cuộc sống thiếu vắng những mặt hàng quen thuộc, không ra được nước ngoài. Những người dám xuống đường phản chiến bị bắt nhốt. Một người bạn Nga nói, người Ukraine là những anh hùng, còn người Nga chúng tôi sống trong sợ hãi.
Trung Quốc với tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi tuyên bố hôm 4 tháng 2 có giúp gì được cho Nga. Theo Le Point, rõ ràng Bắc Kinh đồng lõa với Moscow trong cuộc xâm lăng này.
Theo New York Times, từ cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đã thông báo tin tức tình báo về việc Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine với hy vọng Bắc Kinh sẽ ngăn chặn, nhưng thay vào đó, Trung Quốc lại thông báo cho Nga là Mỹ muốn chia rẽ đôi bên. South China Morning Post cho biết, hôm Putin gặp Tập Cận Bình đã tiết lộ kế hoạch, nhưng ông Tập yêu cầu đợi đến khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kết thúc hôm 20 tháng 2. Một dấu hiệu nữa, Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev hôm 24 tháng 2 khuyến cáo Hoa Kiều nên treo cờ Trung Quốc, có nên trưng ra lá cờ của kẻ tấn công trong một Ukraine bị xâm lược hay không? Chỉ có thể là Bắc Kinh cũng như Putin ngỡ rằng Ukraine sẽ sụp đổ trong vài giờ hoặc vài ngày, và lá cờ đỏ sẽ bảo đảm cho người Hoa được quân giải phóng Nga bảo vệ. Về tài chính, Trung Quốc phải tính toán để không dính đòn trừng phạt của phương Tây, và trong hậu trường sẵn sàng thủ lợi nhờ Nga bị cấm vận. Không còn sử dụng được Visa và Mastercard, các ngân hàng của Nga đã phải quay sang UnionPay của Trung Quốc. Tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc không thể thay thế được lượng bán cho châu Âu về quân sự. Theo The Economist, Bắc Kinh theo dõi sát để thu thập kinh nghiệm từ những thất bại của Nga cho hồ sơ Đài Loan trong tương lai.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Nga chuẩn bị đợt tấn công sau cùng chiếm thủ đô Ukraine. Liên hiệp châu Âu tăng viện trợ vũ khí cho Kiev lên tới mức 1 tỷ euro. Đàm phán hạt nhân Iran bị gián đoạn vì những yêu sách mới của Nga. Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần tạp chí, chúng tôi xin bổ sung tin vừa mới nhận được, đó là theo lời Phó Ngoại trưởng Nga Sergei Ryabkov, thì Moscow dọa tấn công vào các lô trang thiết bị quân sự và vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí điện ảnh hôm nay Lệ Thu giới thiệu bộ phim Iran The Salman ra mắt công chúng năm 2016.
Làm thế nào để biến một con người thành một con thú? Xin được mượn câu thoại quan trọng ấy của bộ phim để bắt đầu những khám phá tuyệt vời về tác phẩm điện ảnh Iran đã gây tiếng vang lớn trên phim trường quốc tế vào năm 2016 này. Bộ phim có tên là The Salesman, tạm dịch là người bán hàng, giữa một nền điện ảnh không bạo lực, không cảnh nóng, khởi đầu từ một câu chuyện rất đời thường nhưng lại đạt được vô vàn giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim lớn, đặc biệt là tượng vàng Oscar lần thứ 89 cho danh hiệu phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đạo diễn kiêm biên kịch của phim Asghar Farhadi đã hoàn toàn chinh phục người xem bằng sự chân thật của câu chuyện tưởng như đơn giản nhưng lại chứa đầy những sự phức tạp rất dễ nhận biết. Bản chất con người được lột tả trần trụi, không có người tốt hoàn hảo và cũng không có kẻ xấu hoàn toàn. Trong mỗi chúng ta, khi bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn, ai rồi cũng có lúc hành xử khác biệt với bản chất của mình. Cái chất riêng của Asghar Farhadi chính là khiến khán giả mang máng nhận ra hình dáng của mình ở đâu đó trong các nhân vật của ông. Xem xong phim, người ta hiểu ra rằng Farhadi không lên án, không thuyết giảng rõ ràng ai đúng ai sai, mà mỗi người xem đều có thể là một vị thẩm phán, tự phán quyết bằng lương tâm và nhận thức của mình. Người bán hàng kể về câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ Imad và Rana. Ban ngày, Imad là thầy giáo dạy văn tại một trường phổ thông. Tối xuống, anh và vợ là Rana hóa thân thành diễn viên kịch nói ở một sân khấu kịch nhỏ trong thành phố. Là vợ chồng ngoài đời, đồng thời là cặp vợ chồng trên sân khấu, họ chia sẻ với nhau tất cả mọi việc, là bạn đời, bạn đồng nghiệp, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ vẫn bình yên, cho tới khi khu chung cư họ ở bị xuống cấp nghiêm trọng và họ buộc phải dọn đi. Nơi ở mới do một người bạn trong đoàn kịch cho mượn tạm, hóa ra lại là nguyên nhân mang đến tất cả những rắc rối mà sau này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ. Người thuê nhà cũ là một phụ nữ có cuộc sống phóng túng, bị cáo buộc là hành nghề mại dâm, và một trong những khách hàng của cô ta đã quay trở lại tìm cô ta đúng vào cái đêm Imad đi vắng. Rana ở một mình, bị xâm hại và bị thương sau vụ đột nhập đó. Lo lắng và hoảng sợ phải đối mặt với điều tiếng trong xã hội, hai vợ chồng Imad quyết định không báo cảnh sát. Thế nhưng, sau những cảm thông, những chăm sóc và quan tâm, thì những ám ảnh về sự việc khiến cho cả hai vợ chồng cùng thay đổi. Rana luôn hoảng sợ, bế tắc, không dám ở một mình, còn Imad thì từ chỗ thương vợ, dần dần, với danh dự bị tổn thương, anh bắt đầu khát khao tìm kẻ xâm hại vợ mình cùng với ý định trả thù. Người bán hàng được xây dựng theo kết cấu chuyện lồng chuyện, là câu chuyện đời thường của Imad và Rana được phát triển song song cùng câu chuyện trên sân khấu mà họ đang diễn, vở kịch Cái chết của người bán hàng của nhà viết kịch nổi tiếng Hoa Kỳ Arthur Miller. Cả hai đều đề cập tới giá trị cốt lõi của gia đình. Nếu như trong vở kịch, nhân vật chính là người bán hàng đã đề cao giá trị vật chất, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, theo đuổi cái gọi là giấc mơ Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn, thì ngoài đời, Imad lại đề cao cái gọi là danh dự. Nhân vật chính tự xây một nhà tù vô hình cho bản thân, quay cuồng trong guồng quay của công việc, để rồi chết đi mà không mang theo được bất cứ thứ gì. Còn Imad cũng bao bọc bản thân bởi cái danh dự bị tổn thương và khao khát trả thù. Ngay cả Rana cũng bị ám ảnh bởi việc sợ hãi ánh mắt của những người xung quanh, sợ họ phán xét mình, tới mức cô không đồng ý cho chồng báo cảnh sát về vụ việc. Vài ngày sau vụ xâm hại, Rana cố gắng bước lên sân khấu. Xong, chỉ một câu thoại của nhân vật, chỉ một ánh mắt của khán giả cũng khiến cô sụp đổ. Tại sao họ hạ nhục em? Họ coi em như không tồn tại. Rana không thể quay lại cuộc sống bình thường, vừa sợ cái danh dự bị ăn mòn, vừa hoảng loạn bởi vụ tấn công. Vô hình chung, cô gây áp lực lên Imad, khiến cho anh cũng vừa đau khổ, vừa tức giận. Trong tâm trí của hai người, cuộc sống không có gì đáng gìn giữ hơn là danh dự, và một khi điều đó bị xâm hại thì dường như tất cả không còn ý nghĩa gì nữa. Những mơ ước, những dự định tương lai bỗng chốc tan biến, mà thay vào đó chỉ còn là thù hận. Cái danh dự bị nuôi dưỡng bởi lòng căm hận và ý chí trả thù trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó gặm nhấm lòng tốt, gặm nhấm sự cảm thông, và như là câu trả lời cho câu hỏi của đám học trò nghịch ngợm trên lớp văn học của Imad. Cái gì có thể biến một con người thành một con thú? Imad đã nói, đó là sự tiến hóa từ từ. Bằng vào những chi tiết từ đầu phim, người ta thấy Imad được xây dựng là một người tốt, rất tốt. Khu chung cư cũ bị đổ sập, Imad đã không quản ngại chạy tới giúp bà hàng xóm đưa người con bị liệt của bà ra khỏi tòa nhà. Anh không những không để ý tới việc bị một người đi chung xe taxi nghi ngờ là biến thái, mà còn bào chữa cho bà ta rằng có thể bà ta đã từng bị lạm dụng trên một chuyến taxi khác. Anh tha thứ cho những câu nói đùa vu vơ, ngay thẳng của lũ học trò, thậm chí còn đùa giỡn lại một cách rất vui vẻ. Anh dùng cả đêm chỉ để loay hoay che chắn cho đồ đạc của người thuê nhà cũ bị bỏ ở ngoài, khỏi bị mưa ướt. Tất cả những gì anh mong muốn là một cuộc sống ổn định và sẵn sàng mong chờ thành viên thứ ba của gia đình. Đời sống của Imad và Rana ngập tràn tình yêu, tiếng hát, tiếng cười cho đến khi tai họa ập tới. Mệt mỏi với những khủng hoảng của vợ, mệt mỏi với những lời thăm hỏi từ phía hàng xóm và đồng nghiệp như con dao cứ sâu thêm vào cái danh dự đang bị tổn thương. Mệt mỏi bởi đã cố gắng quên đi sự việc, nhưng tất cả càng lúc càng dồn dập hơn. Imad bắt đầu ngủ vùi trong giờ dạy học và trở nên gay gắt với đám học trò. Ngay cả khi anh đã cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, thì dường như nỗi đau vẫn ẩn hiện đâu đó, chỉ chờ thời cơ lộ diện, giáng thêm đòn mạnh mẽ vào anh. Họ đã tưởng sẽ có một bữa ăn ngon sau chuỗi ngày nặng nề đè nén, nhưng vô tình Rana đã dùng những đồng tiền mà hung thủ để lại sau khi xâm hại cô để đi chợ mua đồ ăn. Nghẹn đắng trong họng, day dứt và đau đớn, Imad tiếp tục tìm kiếm hắn từ chiếc xe hắn để lại tại hiện trường. Tôi không bao giờ xây dựng nên những nhân vật mà người xem có thể nói ngay rằng họ thích hay không thích. Nếu phải tóm tắt một từ về các nhân vật của mình, tôi sẽ dùng từ cảm thông. Chính trong khủng hoảng, chúng ta hé lộ bản thân mình. Đó là tâm sự của Fahadi khi ông chia sẻ về bộ phim này. Đây cũng là lúc khía cạnh đen tối của mỗi người bắt đầu hé lộ, là lúc Imad tìm thấy thủ phạm và hoàn toàn bất ngờ trước những gì anh phát hiện ra. Kẻ xâm hại vợ anh không ai khác là một người đàn ông 70 tuổi già cỗi ốm yếu bệnh tật làm nghề bán hàng. Imad sẽ làm gì? Anh đã giữ ông già lại, gọi điện thoại cho vợ con ông ta đến, cốt để làm rõ mọi chuyện, làm cho ông ta bị bẽ mặt, làm cho danh dự của ông ta bị tổn thương giống như ông ta đã từng làm với anh. Khi Rana phát hiện ra ý định của chồng, cô đã đe dọa sẽ ly hôn nếu anh dám làm điều đó. Cảm thông, đó là điều duy nhất Rana nghĩ tới khi nhìn thấy ông già thảm hại bị chồng giam giữ trong căn hộ của họ tại tòa chung cư cũ. Mọi thứ sắp sụp đổ, tất cả, danh dự một con người, số phận một gia đình như tòa chung cư cũ mà họ đã phải dọn đi. Imad sẽ làm gì? Liệu nỗi căm giận có biến anh thành một con thú như là ở tác phẩm văn học nào đó mà anh đã từng dạy cho lũ học trò tinh nghịch ngây thơ của anh? Người bán hàng là bộ phim khiến người ta không thể chỉ xem một lần. Dù nó có vẻ đơn giản, có vẻ thật tới mức khán giả tự thấy mình ở trong đó, thì người ta vẫn muốn lật lại, thưởng thức lại từng khung hình được chất lọc tỉ mẩn, từng chi tiết được sắp đặt thật công phu và từng màn diễn của từng diễn viên cả chính lẫn phụ. Bởi vì từ đó, người xem mới có thể là một thẩm phán đúng nghĩa, cùng đứng trên cao để hiểu điều gì nên và không nên, tốt và không tốt, hoặc hiểu rằng con người không ai hoàn hảo và cái mà ta phải làm là tự mở cánh cửa giam hãm bản thân mình để học cách nuôi dưỡng danh dự và sự cảm thông đúng nghĩa.
Here is where you always find me. Always walking up and down, but I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, cannot keep it long, it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Tiếp tục chương trình giai trình đưa quý thính giả vào góc vườn âm nhạc hôm nay dành để nói về ca sĩ mang hai dòng máu Pháp và Canada, Avril Lavigne. Góc vườn âm nhạc.
Nữ ca sĩ người Canada Avril Lavigne đã chính thức ra mắt album mới Love Sack. So với album trước đó, giọng ca 37 tuổi đã quay trở lại một chất lượng nhiệt huyết nổi loạn của tuổi trẻ trong album Let Go 20 năm về trước. Năm 2019, khi ra mắt album phòng thư thứ 6 Head Above Waters, Avril Lavigne đã xuất hiện với một hình ảnh khá trầm lắng và ma mị. Có lẽ do ảnh hưởng của căn bệnh nhiễm khuẩn Lyme mà cô mắc phải năm 2015 và phải vượt qua trong vòng 4 năm. Album sản xuất năm 2019 khá bi lụy nội tâm, khác hẳn với chất punk rock nổi loạn ngày nào của nữ rocker. Giờ đây, ca sĩ nhạc sĩ 37 tuổi trình làng một album phòng thu thứ 7 với chất punk rock quen thuộc. Cô thổ lộ, tôi đã thực hiện được album mong mỏi bấy lâu nay. Tôi đã tìm thấy những người vui nhộn và những nhạc sĩ cừ khôi để hợp tác trong album này. Avril vẫn rất trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều so với tuổi thật khi ra mắt album mới. Cô chọn được một thời điểm vàng để tái xuất giữa một dàn sao nữ trẻ trung đang lên như Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Họ nổi tiếng khi mới 17 tuổi bằng tuổi tỏa sáng của Avril khi tiếng tăm của cô được biết đến rộng rãi. Billie Eilish luôn coi Avril là thần tượng và người truyền cảm hứng cho những sáng tác của mình. Thú vị hơn, Billie còn chưa chào đời khi Avril nổi tiếng như bản hit đầu tay. Cô nàng ngổ ngáo, Avril ngày nào giờ đã trở thành thần tượng của các nghệ sĩ trẻ. Trong album studio này, danh sách các nghệ sĩ cô hợp tác cùng có Travis Barker, John Feldman, Machine Gun Kelly và Black Bear. Họ sản xuất một bữa tiệc âm nhạc bằng chất punk rock quen thuộc như bản hit Skater Boy của 20 năm trước. Sau khi thoát hẳn khỏi giai đoạn bi kịch nhất, Avril muốn vùng vẫy trong tính cách âm nhạc đầy bản năng, tiết tấu nhanh, nhịp trống khỏe và những đoạn chơi guitar điện cường độ cao. Đây là một trong những album tương đối công nghiệp với 12 ca khúc, độ dài mỗi ca khúc dưới 3 phút với tổng thời lượng 33 phút. Ca sĩ người Canada chia sẻ, tôi không muốn chơi piano, tôi không muốn sáng tác các ballad, tôi chỉ thích rock, một album rock and roll đúng nghĩa. Album Lớp Sắc Tình Yêu Xấu Xí nhận được nhiều phản hồi tích cực của giới phê bình. Sự nổi loạn, cuồng nhiệt luôn được tìm thấy trong các bài hát của album mới, điển hình như ca khúc Love It When You Hate Me, Yêu Anh Khi Anh Ghét Em. Đừng gọi em là em yêu, em sẽ yêu hơn khi anh ghét em biết rằng điều đó là điên rồ. Ca khúc chủ đề của Lớp Sắc cô viết khi chia tay đồng nghiệp, nhạc sĩ Pete Jonas. Tôi cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong tình yêu, tôi đã trải qua đổ vỡ tình yêu và cảm giác lúc đó sẽ không muốn lặp lại. Trong Avalanche Lở Núi, cô thấy mình vẫn còn trẻ trung như ngày nào với một chút tiếc nuối. Tôi ước ao rằng cuộc đời mình luôn có chỉ dẫn. Cho dù nội dung đề cập tới đổ vỡ, bế tắc, chất rock and roll tạo được sự cân bằng cho người nghe nhờ linh hồn đậm đặc Avril Lavigne. Tính đến hiện tại, Avril Lavigne được coi là một trong ba nữ nghệ sĩ Canada thành công nhất. Cô tiêu thụ đến hơn 40 triệu album và 50 triệu đĩa đơn khắp toàn cầu kể từ khi nổi tiếng năm 17 tuổi. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 còn sở hữu 7 album phòng thu, 32 đĩa đơn và 37 video clip ca nhạc. Cô còn là tác giả của nhiều bản nhạc trong phim đơn cử như American Wedding, Đám Cưới Kiểu Mỹ, Sweet Home Alabama, Alabama Yêu Dấu. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống Cơ Đốc giáo tại Ontario, Canada. Avin được luyện tập giọng hát trong nhà thờ, các lễ hội, festival địa phương. Ngoài ra, cô biết chơi guitar, sáng tác nhạc từ rất sớm nhưng lại chủ yếu tập trung vào dòng nhạc folk country. Ít người biết rằng cha cô là người Pháp, Avin đã xin hộ chiếu Pháp để tới Paris học tiếng vào năm 2011. Avin cũng từng bỏ học trung học phổ thông, hợp tác với các nhóm nghệ sĩ khác ở Manhattan để sản xuất nhạc country. Tuy không thành công, cô may mắn lọt vào mắt xanh của ông bầu hãng ghi âm Arista. Hãng Arista đã đưa cô gái trẻ gặp gỡ với một nhóm sáng tác chuyên nghiệp Matrix ở tại Los Angeles. Họ chuyển hướng sang rock and roll và punk rock thay vì dòng nhạc country cô theo đuổi. Sự hợp tác chiến lược đã giúp Avin nổi tiếng khắp toàn cầu nhờ vào một ngòi nở rock and roll ở độ tuổi teen.
Could only let it be, you will see somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me why you have to go make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else, get to be frustrated. Life's like this.
So với các ngôi sao phốp rock cùng thời cách đây 20 năm, Avin hoàn toàn khác biệt. Cô không dựa dẫm vào các video clip nóng bỏng, khoe nét nữ tính như Britney Spears hay Beyoncé. Trái lại, Avin xuất hiện trong vai cô nàng ngổ ngáo có một gu thời trang nổi loạn, áo thun, mặc váy, đeo cà vạt. Trong các MV, cô phác họa một nét tinh quái, nghịch ngợm và tất nhiên là một vẻ thông minh thoát lên từ một gương mặt rocker tuổi teen. Cô thách thức dư luận về nhiều chủ đề nóng như bệnh trầm cảm, tình dục trước hôn nhân trong nhiều ca khúc như Don't Tell Me, Nobody's Home. Âm nhạc của Avin luôn đề cao cái tôi bản thân, sự tự tin và hạnh phúc khi là chính mình. Về cuộc sống cá nhân, nữ ca sĩ đã trải qua hai cuộc hôn nhân chính thức với các mối tình cũng ồn ào không kém. Cô từng lên xe hoa với Derek Whipley, tay guitar hát chính của nhóm Sum 41 khi mới 19 tuổi. Họ kết hôn năm 2006 và chia tay 3 năm sau. Sau đó cô về chung một nhà với Chad Kroeger, thủ lĩnh nhóm rock Nickelback của Canada năm 2013 và chia tay 2 năm sau. Ngoài ra, cô còn hẹn hò với tỷ phú Philip Sarafim năm 2018 và nhạc sĩ Pete Jonas vào năm 2020.
So don't tell me that you love me if you don't need it. Don't say another damn word if you don't believe it. Only tell me if you care, tell me if you care, tell me if you care about me. Only tell me if you dare, tell me if you dare, tell me if you dare. If you dare to love me.
Mối quan hệ phức tạp này được cô ám chỉ trong album mới. Các khúc chủ đề của lớp sắc xoáy sâu vào một trái tim tan vỡ, những tổn thất, nhưng Avin vẫn rất lạc quan về ngày mai tươi sáng. Về âm nhạc, album thiên về sử dụng trống, guitar điện, giọng soprano nữ, thích thét gào quen thuộc. Tuy không khí âm nhạc mang vẻ tiệc tùng hội hè, đâu đó người nghe vẫn cảm nhận được sự giận dữ của người đàn bà 37 tuổi. Cô bùng nổ như một quả bom hẹn giờ với âm nhạc mang đậm tính nguyên bản. Nhìn chung, album mới khá dễ nghe, mang tính giải trí cao nhưng không có nhiều bản hit xuất sắc nổi trội. Chất punk rock của Avin không dành cho đại đa số khán giả, nhưng với các fan trung thành, album là một thỏi nam châm khổng lồ.
Bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp chủ đề ngày hôm nay nói về quyền lực của Tổng thống Pháp trước kỳ bầu cử vào tháng 4 sắp tới.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, nước Pháp đang bước vào giai đoạn chính trị quan trọng. Kỳ bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2022, vòng 1 và ngày 24 tháng 4, vòng 2. 48 triệu cử tri được kêu gọi bầu chọn trong số 12 ứng viên, vị Tổng thống mà khác với nhiều đồng nhiệm khác ở Tây Phương, nắm rất nhiều thực quyền trong nhiệm kỳ 5 năm, nhất là các đặc quyền về quốc phòng và ngoại giao. Không phải vô cớ mà Tổng thống được xem là nhân vật trung tâm trên chính trường Pháp, gương mặt đại diện cho quốc gia trong các sự kiện quốc tế chính thức và tầm cỡ, trong các cuộc thương thuyết, ký hiệp ước, v.v. Để bảo đảm sự ổn định của đất nước, Hiến pháp Pháp ở nền đệ ngũ Cộng hòa được ban hành năm 1958, không chỉ trao cho Tổng thống rất nhiều quyền hành mà còn cho phép Tổng thống Pháp được quyền gần như bất khả xâm phạm trong nhiệm kỳ. Ngày 9 tháng 3, EFI Việt ngữ đã có cuộc trao đổi với dân biểu Jean-Jacques Ladé, cố vấn tỉnh Loire, vùng Auvergne-Rhône-Alpes, miền đông nam nước Pháp, để hiểu thêm về quyền lực Tổng thống Pháp. Xin chào dân biểu Ladé, ông có thể giải thích cho thính giả, độc giả của đài EFI biết đâu là những quyền hành của Tổng thống Cộng hòa Pháp ạ?
Trên thực tế, có những đặc quyền dành riêng cho Tổng thống và có những lĩnh vực mà Tổng thống phải chia sẻ quyền hạn. Nói ngắn gọn là quốc phòng và ngoại giao là hai lĩnh vực mà quyền lực thuộc về riêng Tổng thống, gắn với Tổng thống. Về quốc phòng, Tổng thống nắm quyền kích hoạt vũ khí hạt nhân, khai hỏa vũ khí nguyên tử, với việc chủ trì Hội đồng Quốc phòng cấp cao, vốn có quyền quyết định toàn bộ từ đầu đến cuối. Tôi hy vọng Pháp không bao giờ phải kích hoạt vũ khí hạt nhân, dù đây đang là vấn đề thời sự với cuộc xung đột Ukraine. Nhưng cũng xin nhắc lại rằng quyết định đó là kết quả của một quá trình tính toán kỹ càng bên trong nội bộ Hội đồng Quốc phòng cấp cao. Tổng thống cũng nắm toàn quyền về ngoại giao, hiện giờ chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của các hoạt động ngoại giao. Chính Tổng thống là người đàm phán và phê chuẩn tất cả các hiệp ước quốc tế liên quan đến nước Pháp. Nói đơn giản thì Tổng thống cũng là người chỉ định các vị đại sứ Pháp ở nước ngoài. Có thể nói gần như là hai lĩnh vực chính mà quyền hạn là dành riêng cho Tổng thống. Cũng xin nhắc lại là Tổng thống có quyền bổ nhiệm Thủ tướng, ký ban hành luật và các sắc lệnh, chủ trì Hội đồng Bộ trưởng, có thể đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về một dự luật và có thể giải tán Hạ viện. Nói tóm lại, Tổng thống có hàng loạt công cụ quyền lực riêng và những quyền hạn này có từ thời đệ ngũ Cộng hòa. Còn đối với những quyền hạn mà Tổng thống phải chia sẻ thì ngoài chữ ký của Tổng thống, cần có chữ ký của Thủ tướng hoặc vị Bộ trưởng có liên quan, chẳng hạn như việc bổ nhiệm tỉnh trưởng, ký pháp lệnh và quy định nằm trong số các quyền được chia sẻ, quyền ký lệnh ân xá cũng vậy.
Nhưng nếu như Tổng thống không nắm được đa số chính trị ở Nghị viện, thì quyền hạn của Tổng thống liệu có bị hạn chế hay không ạ?
Đây là tình trạng chung sống xảy ra khi nghị viện không có được đa số chính trị cùng với phe tổng thống. Chuyện này đã xảy ra 3 lần trong nền đệ ngũ Cộng hòa. Khi đó, thật sự là tổng thống mất quyền hành pháp vào tay thủ tướng. Hiện nay người ta vẫn thảo luận về việc liệu các hoạt động chính trị có bị giảm hiệu quả không. Dẫu sao thì cũng có sự căng thẳng chính trị giữa Tổng thống và Chính phủ. Điều đó có thể cản trở những cải cách cơ bản về cơ cấu, về các chính sách cơ bản. Nhưng đôi bên vẫn cần hòa hợp, có giai đoạn Thủ tướng và Tổng thống phải nhất trí với nhau. Về quốc tế, điều này đã xảy ra một lần giữa Jacques Chirac và Lionel Jospin. Đó là một thời điểm quan trọng đối với châu Âu. Cuối cùng mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Jospin đã nhận ra rằng sự đồng thuận là quan trọng, rằng trước quốc tế, nước Pháp đôi khi vẫn có thể thể hiện một sự đồng thuận chính trị thật sự. Trong giai đoạn chung sống, quyền lực của Tổng thống bị suy giảm, Tổng thống vẫn bổ nhiệm Thủ tướng, nhưng Tổng thống bắt buộc phải chỉ định một Thủ tướng thuộc đảng phái chính trị đang chiếm đa số tại Hạ viện, nên dẫu sao thì Tổng thống cũng không kiểm soát được thành phần nội các, và điều này có thể gây căng thẳng trong hai lĩnh vực vốn thuộc đặc quyền của Tổng thống. Căng thẳng giữa Tổng thống với Ngoại trưởng hay Bộ trưởng Quốc phòng vốn dĩ là những vị Bộ trưởng giữ vai trò rất quan trọng. Tổng thống vẫn chủ trì Hội đồng Bộ trưởng và quan hệ cấp bậc vẫn được bảo đảm nghiêm ngặt. Tổng thống François Mitterrand khi đó thậm chí còn đặc biệt rất nghiêm khắc đối với Thủ tướng Jacques Chirac. Tổng thống vẫn lãnh đạo, ký hoặc không ký các sắc lệnh. Tổng thống vẫn để mắt đến chương trình nghị sự của Quốc hội. và Tổng thống có thể triệu tập Quốc hội, Lưỡng viện, yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, cũng có thể Tổng thống từ chức.
Mặc dù đã có rất nhiều quyền hành, nhưng Tổng thống Pháp còn được trao thêm một số quyền hạn đặc biệt và trong một số trường hợp cụ thể.
Thật vậy, Tổng thống có những quyền hạn đặc biệt trong những tình huống có mối đe dọa thực sự nghiêm trọng, ngay tức khắc, khẩn cấp, quan trọng đối với cả thể chế, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. Tình huống đó cho phép Tổng thống tập trung trong tay các quyền lập pháp và quyền hành pháp. Vì vậy, đó là những quyền lực mạnh mẽ được kiểm soát nghiêm ngặt do Thủ tướng hay Chính phủ thiết lập với thời hạn 30 ngày, và hết 30 ngày đó, Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện hoặc một nhóm 60 nghị sĩ có thể một lần nữa triệu tập Hội đồng Bảo hiến để xem xét việc cho Tổng thống tiếp tục nắm quyền hạn đặc biệt như thế có hợp hiến hay không. Và trong mọi trường hợp thì giai đoạn này đều không thể kéo dài quá 60 ngày. Đó thực sự là một tình huống rất hiếm khi xảy ra. Với nền đế quốc Cộng hòa, chuyện này chỉ mới xảy ra một lần vào năm 1961, khi xảy ra nguy cơ đảo chính của các tướng lĩnh ở Algeria. Một số người muốn duy trì xung đột ở Algeria, muốn giới quân sự chiếm quyền, làm tê liệt đất nước, và khiến tướng De Gaulle phải đưa ra đề xuất về cuộc khủng hoảng quyền lực trước Hội đồng Bảo hiến. Đảo chính không xảy ra, nhưng tôi nhớ rằng đó là bối cảnh duy nhất mà Tổng thống được trao thêm quyền đặc biệt.
Vậy còn trách nhiệm của Tổng thống thì sao? Tổng thống có thể phải chịu trách nhiệm hay bị xử lý hình sự, dân sự hay hành chính hay không? Tổng thống Pháp có thể bị truất phế hay không? Và nếu có thì trong những trường hợp nào? Chuyện này đã từng xảy ra với nước Pháp chưa?
Điều này là rất khó xảy ra. Trách nhiệm của Tổng thống dẫn đến hai khái niệm là sự miễn trách nhiệm và sự bất khả xâm phạm. Sự miễn trách nhiệm liên quan đến chức vụ Tổng thống. Tổng thống không thể bị xử lý cả về hình sự, dân sự và hành chính, ngoại trừ hai tình huống. Thứ nhất là liên quan đến tội ác chống nhân loại. Vấn đề này phụ thuộc vào tòa hình sự quốc tế. Tổng thống cũng có thể bị phế truất trong trường hợp Tổng thống có sự vi phạm rõ ràng và không phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình. Thứ hai là trong trường hợp Tổng thống làm những điều ngoài phạm vi chức năng, không tương xứng với chức vụ nhưng lại không thể bị xử lý về pháp lý, và trong trường hợp gây bế tắc, cản trở thể chế, nghĩa là nếu Tổng thống từ chối làm tất cả mọi chuyện, từ việc ký sắc lệnh cho đến chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, từ chối thực hiện vai trò Tổng thống, thì Hạ viện, Thượng viện có thể đề xuất bãi nhiệm Tổng thống, khi đó Quốc hội nhóm họp tại Tòa án tối cao. Quyết định bãi nhiệm Tổng thống được thông qua nếu có 2/3 số người tham gia biểu quyết ủng hộ việc bãi nhiệm này.
Như vậy là có quy định về truất phế Tổng thống, nhưng trên thực tế thì ở nền đệ ngũ Cộng hòa từ năm 1958 đến nay, chưa từng có vị Tổng thống Pháp nào bị Hạ viện hay Thượng viện đề xuất khởi động thủ tục truất phế. Vậy còn nếu chẳng may Tổng thống qua đời khi đương nhiệm, hoặc là không đủ sức khỏe, thể chất và tinh thần để lãnh đạo đất nước, hoặc nếu Tổng thống từ chức, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi đó ai sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước?
Chuyện này đã xảy ra hai lần. Hồi năm 1969, Tổng thống De Gaulle từ chức sau thất bại của cuộc trưng cầu dân ý. Lần thứ hai là sau đó 5 năm, vào năm 1974, người kế nhiệm Charles De Gaulle, Tổng thống Georges Pompidou, qua đời khi đương nhiệm. Trong cả hai trường hợp nói trên, Chủ tịch Thượng viện trở thành Tổng thống lâm thời của nước Cộng hòa Pháp, nhưng không nắm được mọi quyền hạn của Tổng thống. Có ba quyền lực quan trọng mà ông ấy không có. Không thể quyết định tổ chức trưng cầu dân ý, không thể giải tán Hạ viện và cũng không thể sửa đổi hiến pháp. Logic ở đây là hoàn cảnh chỉ mang tính tạm thời, vì vậy ông ấy không có mọi quyền hạn như một tổng thống trong hoàn cảnh bình thường. Cả hai lần đều là Alain Poher đang làm chủ tịch thượng viện, nên ông ấy tạm nắm quyền tổng thống trước khi Valéry Giscard d'Estaing đắc cử vào năm 1974.
Vâng, RFI xin chân thành cảm ơn dân biểu Jean-Jacques Ladé đã tham gia chương trình.
RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Quân đội Nga chuẩn bị đợt tấn công sau cùng để chiếm thủ đô Ukraine. Liên hiệp châu Âu tăng viện trợ vũ khí cho Kiev lên tới mức 1 tỷ euro. Đàm phán hạt nhân Iran bị gián đoạn vì những yêu sách mới của Nga. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện, nghe lại các mục điểm tuần báo, tạp chí điện ảnh và góc vườn âm nhạc. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Krasina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội Facebook, Twitter hay Viber.